Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 31 tháng 3 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Văn Phú Hòa với tựa đề Quyền năng của sự cầu nguyện. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Trước hết tôi tạ ơn Chúa. Nếu quý vị coi trong cái tờ sinh nhật của tôi á, buổi sáng này tôi thấy cái tờ sinh nhật của tôi sinh ngày 132, 23 tháng 4 năm 132. Như vậy là hôm nay tôi đã đúng 80 tuổi. Nè. 80 tuổi, nhưng mà nếu mà nói về tôi nghĩ đúng á thì tôi sinh 1931 tháng 10. Nhưng mà hầu đó thời kỳ của Việt Minh họ lên rồi họ đổi lại rồi ông bố tôi ông về ông đổi lại ngày đó thôi cũng giữ nguyên. Nhưng mà cái đó là cũng có ân phước. Mà nếu mà không già tôi mà không quay mà ông đổi lại tôi sinh 1931 thì tôi đã đi Điện Nguyên Phủ cái lúc đó rồi. Thì chắc là tôi chết. Tôi tin Chúa năm 1941, tức là tôi 13 tuổi, tôi tin Chúa. Tôi rất là lớn tiếng tạ ơn Chúa mà Chúa đã gìn giữ chúng tôi đến giờ này. Còn được đi đến đây nhóm là một cái ân phước. Quý vị biết tôi hơn 80 tuổi mà đi ba cái freeway. Freeway 57, freeway 60, rồi qua freeway 605. Dạ, trời hơi nó hơi lòng quặng. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa là Chúa cho tôi không có nạn tai, cũng không có, có lẽ là cũng hơi nó ngạm chút, nhưng mà không sao, đi còn khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng tôi đi tiếng đồng hồ nhờ ơn Chúa. Tôi thay mặt kính chào ông bà anh chị em, Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi không có dẫn chỉ trang á, tôi chỉ lấy lời làm chứng ở trong Kinh Thánh mà cái đời sống của tôi tin Chúa. Lúc 13 tuổi cho đến bây giờ là 80 tuổi, là trong vòng đó là 67 năm. Những cái gì mà tôi học được Kinh Thánh là, mà tôi ngày hôm nay tôi còn gặp được những người mà tôi biết ở Việt Nam thì nói chung những người mà lạ ở đây á, thì là một cái ân phước rất là lớn mà Chúa đã ban cho tôi. Cho nên tôi chia sớt những cái gì mà qua kinh nghiệm của tôi để cho ông bà anh chị em tìm được cái lẽ thật đó mà mình giữ đạo trung tín cho đến khi mình ở trong Chúa, ngủ trong Chúa. Cái bà hôm nay tại sao nó là ngày Chúa đến, bà thứ 13 bữa hôm nay đó. Chúa đến rồi chứ không phải Chúa đến, đợi Chúa đến nào rồi quý vị. Chúa đến trong mỗi người của chúng ta đó, chứ không phải Chúa đến thật sự đâu. Chúa đã đến rồi, bởi vì lời con nguyện đó đó, ở đất như ở trời. Nếu mà quý vị nhận được cái lẽ thật đó, mà quý vị tìm được lẽ thật thì là Chúa đã đến vào trong đời sống của chúng ta rồi. Cái đời sống của người tin Chúa cần phải cầu nguyện hàng ngày. Cái đề tài của tôi cùng nói bữa hôm nay là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện trước khi tôi làm chứng cái lời cầu nguyện. Xin mời quý cúi đầu để tôi dâng lại cầu nguyện. Cái lời Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con mỗi người biết được sự yêu thương của Ngài. Và bởi quyết của Ngài mà chúng con trở nên một gia đình mới ở trong Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người trong chúng con nhận thức được đời sống của chúng con phải cần sự cầu nguyện để chúng con được đứng vững ở trong Chúa qua mọi sự thử thách ở trong cuộc đời tạm bợ của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen. Ở trong sách Luca đoạn 1 nói rằng, ở trong đó nói Chúa phải cầu nguyện luôn, chớ hề mệt mỏi. Đó là cái quan trọng. Nếu mà chúng ta không cầu nguyện thì là cuộc đời tin kính của chúng ta, tôi nghĩ rằng nó không giúp ích lợi gì chúng ta, mà có thể là chúng ta xa Chúa. Ông chấp tùng ông có mới cầu nguyện, quý vị nói sao? Cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta mọi hoàn cảnh, tức là nó có hết, đau yếu khổ cực rất nấu đủ đều hết trơn á. Nhưng mà nếu chúng ta không có sự cầu nguyện thì là tôi nghĩ rằng chúng mình không đứng vững ở trong Chúa được đâu. Cho nên cần cái sự cầu nguyện. Tôi bởi vì tôi cần cái sự cầu nguyện. Tôi không phải nói cái tôi của nhiều, nhưng mà tôi thường có cái thói quen tôi cầu nguyện 6 lần một ngày. Sáng sớm tôi dậy, tôi cầu nguyện cái đó. Bất kỳ làm gì tôi quỳ xuống chỗ giường tôi cầu nguyện cái đó. Ăn bữa sáng tôi cầu nguyện. Ra xe tôi cầu nguyện. Đưa ăn về ăn cầu nguyện. Tối tôi cầu nguyện. Tức là tổng cộng 6 lần. Mỗi ngày. Cái đề tài của tôi là quyền năng của sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một sức mạnh để mà mình chiến thắng tất cả những tội lỗi, những gì mà cấm dỗ cho đời sống của mình. Mà nếu đời sống của mình mà không có sự cầu nguyện thì tôi nghĩ rằng nó dễ cám dỗ chúng ta. Cho nên cần sự cầu nguyện. Tôi muốn kể câu chuyện cho quý vị biết rằng tôi sinh, tôi qua năm 1975. Tôi qua đến Loma Linda. Tôi ở đó được 10 ngày. Sau đó tôi lên Oregon. Quý vị mà lên Oregon rồi, quý vị biết Oregon tỉnh Pelotin á. Tôi hỏi ông Quang Lanh, ông qua đời rồi mà tôi hỏi ông chứ. Gia đình tôi lên đó thì là sao ông? Ông nói anh ở dưới một cái lỗ. Ông nói cái trũng mà ông nói cái, ông không biết, ông nói cái lỗ. Ông nói ở đó lạnh ghê lắm. Nhưng mà thì sắp xếp tôi đi thì tôi đi có một gia đình bị truyền đạo Lê Hương đó. Có hai gia đình lên đó thôi. Còn hai gia đình thì lên qua là. Tôi muốn kể câu chuyện này quý vị, nếu mà tôi không cầu nguyện đó, thì không biết đời tôi sẽ ra sao. Chứ lúc này tôi không biết. Vợ tôi lên đó cứ ở đó 5 năm mà mỗi năm đều vô nhà thương hết trơn á. Bởi vì mình ở cái xứ nắng nhiệt đới. Khi mình đến Loma Linda, nếu ai quý vị đến Loma Linda rồi đó, mình nằm ở dưới cái rìm đó hả? Thấy cái họ mở lửa thì nó sáng trưng à. Mà tháng 4 mà còn lạnh nữa. Cũng mua tháng này đây, ở gần đâu. Lạnh ghê lắm. Muốn cho lên Oregon mà dưới 10 độ, không độ nó biết, dưới không độ 10. Ra thì tiết đầy hết trơn. Vợ tôi cứ mỗi năm vô nhà thương một lần. Tôi có nguyện, mà tôi có một điều là tôi không phải tôi khoe, nhưng mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị á. Tôi thấy cái trình độ của người Việt, ở Việt Nam bây giờ tín hữu sớm lắm. 7-8 giờ tôi kêu về bên đó là họ đã đi nhà thờ rồi. Họ đi bộ mà họ đi nhà thờ rồi. Tôi kêu nhà chú Tải đó, ai biết ông đầu Tải á. Hỏi đâu đó, đi nhà thờ rồi. Có người con nhiễm, ba con đi nhà thờ rồi, ba má con đi nhà thờ. Ở đây mình đủ phương tiện hết mà. Hồi sáng đây tôi thấy, tôi tới tôi cũng lo. Hồi sáng tôi đi bộ tôi thấy mưa chúng tôi nó lại Chúa làm sao mà cho bớt mưa, thúc giục con cái tới để. Quý vị biết rằng khi nào mình đứng lên mình nói chuyện là có người thì mình mới cảm hứng mình nói được. Quý vị để ý cái đó. Chứ còn nếu mà mình không có người mà leo teo, nhưng mà Kinh Thánh cũng coi cho chúng ta một ủi. Đôi ba người nhóm lại là đó Chúa ở mình nào. Cho nên tôi thấy ở đây là nhiều rồi, có thể là được 40 người là cũng dễ tốt quá rồi. Quý vị biết tôi quan nguyện đến 10 năm mới Chúa mới đáp ứng những cái điều mà tôi cầu nguyện với Chúa đó. Chứ không phải cầu nguyện một tháng hay một ngày hay hai ngày rồi cái là mình nhầm cái điều đó được. Không phải đâu. Có nhiều người cầu nguyện một tháng, hai tháng, hay về ba tháng, ô thêm được thôi là bỏ cuộc. Nó ô bây giờ Chúa không nhậm lời mình thôi, mình cầu nguyện gì này. Mà quý vị, tôi cầu nguyện 10 năm tôi mới hoàn tất được cái điều mà tôi nhờ ơn Chúa. Cho nên tôi muốn làm chứng cho quý vị vậy. Ở trong sách Roma nó là sao? Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Không phải cầu nguyện ở trong cái thời bình thường. Không phải cầu nguyện là khi mình có công ăn việc làm mình cầu nguyện. Không phải cầu nguyện khi giàu có mình cầu nguyện. Không phải cầu nguyện khi mình mạnh. Nhưng mà mọi hoàn cảnh mình phải cầu nguyện với Chúa để mà Chúa hướng dẫn cái đời sống của mình. Sở dĩ ngày hôm nay hậu thánh của mình ít là phần đông những người họ không nhận thức được cái sự cầu nguyện. Nếu mà ai nhận thức được sự cầu nguyện thì sẽ được Chúa gìn giữ cho đó là mà tôi muốn làm chứng cho lại cho ông bà anh chị. Ở trong sách Tê-rô-i-ca đoạn 5 câu 17 chỉ có 4 chữ thôi. Cầu nguyện không thôi. Tức là mọi hoàn cảnh nào mình cầu nguyện hết, cũng cầu nguyện hết. Và cái tư tưởng của mình đi mình cũng phải cầu nguyện với Chúa. Đó là trong sách Tê-rô-i-ca đoạn 5 câu 17. Cầu nguyện không thôi. Lời cầu nguyện rất là có cái linh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Thế chúng ta được gặp những hoàn cảnh nào thuận hay là không cũng phải nghĩ đến Chúa mà cầu nguyện. Cách đây tuần trời tôi được dự cái sinh nhật của cô Thanh ở tại nhà ông Quách Anh Quang. Cô khác, cô thấy cảm động quá, cô nói nếu mà tôi không nhờ sự cầu nguyện thì ngày hôm nay không có cô Thanh ở đây, phải không cô? Biết ở đây có hai người mà chúng ta nên nhớ. Cô gì cơ? Cô Thục bác sĩ nữa. Chỉ 5-3 năm nữa là cô qua đời đâu. Chết đâu. Nhưng mà bữa nay nếu quý vị mà gặp cô Thục càng mạnh hơn nữa. Cô làm chứng là một cái lời cầu nguyện của cô đó. Rồi này chúng ta thấy lời cầu nguyện tất cả mọi người chúng ta nếu có cái điều gì cần chúng ta nên cầu nguyện với Chúa. Nói cho hậu thánh biết để hậu thánh cầu nguyện. Không có cái gì mà phải giấu giếm hết trơn á. Mình cần là có sự hiệp một để cầu nguyện. Tôi nhớ ông Lê Công Nghiệp, ông nói một câu này hay lắm. Tôi nghe ông bị bệnh. Tôi gọi cô Loan. Cô Loan nói, tôi hỏi chứ cây thăm đó có trở ngại gì không cô? Cô nói không đâu. Anh Nghiệp tôi nói là bà phải nói nhiều hội thánh để cầu nguyện cho tôi. Tôi thấy cái chỗ nó rất là một bài học cho chúng ta. Khi nào chúng ta có gặp những điều gì chúng ta nên cho hội thánh biết để mà hội thánh hiệp chung mà cầu nguyện. Ở đây nó trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 của này. Ở trong này dạy cho chúng ta nói rằng một Phi-e-rơ đoạn 4 câu 7. Ở đây nó khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em. Ở đây có ba cái chữ mà chúng ta nên để ý là khôn ngoan, tỉnh thức, cầu nguyện. Nhất là trong bàn của bà con chúng ta ở đây. Nếu có cái gì cần thì chúng ta nên cầu nguyện. Ở trong sách Cô-lô-se cũng có nói đoạn 4 câu 2 nói như vậy. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Ở đây nó bền đổ, tỉnh thức, cầu nguyện thêm sự tạ ơn. Có nhiều người gặp những cái gì mà tiện lợi cho mình á, thì tạ ơn Chúa. Mà nếu gặp sự khó khăn thì là quên tạ ơn Chúa đi. Nhưng ở đây Cô-lô-sa nói là phải tạ ơn. Mọi hoàn cảnh chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa để mà chúng ta thấy gương đời sống của Đức Chúa Giê-xu. Ngài lúc nào Ngài cũng cầu nguyện hết. Nhớ khi Đức Chúa Giê-xu vô trong cái ngày cuối cùng vô bị bắt, Chúa vô trong giường Gethsemane, Chúa cầu nguyện. Chúa cầu nguyện đêm đó tới 3 lần rồi. Đến dục máu mà giống như mùa hôi mình đổ ra như là máu. Ở trong những hoàn cảnh nếu mà Đức Chúa Giê-xu mà không cầu nguyện, tôi nghĩ là Chúa không chiến thắng được cái sự chết của Ngài đâu, mà để cứu chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta cũng phải cầu nguyện để mà tạ ơn Chúa. Chúa hướng dẫn đời sống tin cậy của chúng ta. Có người tin Chúa thì gặp cái sự bình an thì hay là thử thách thì họ xa cách Chúa. Cho nên chúng ta cũng phải thẳng cái điều đó. Bởi vì cái sự cầu nguyện đó cần cho cái sự giúp ích để đời sống tin cậy của chúng ta. Và nếu tôi đã nói về Kinh Thánh thì tôi nói đời sống của con người tín hữu có 3 cái điều: cầu nguyện, học Kinh Thánh và làm theo những cái gì mà Kinh Thánh dạy. Đó là cái mục đích mà mỗi người trong chúng ta là người tín hữu đứng vững đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ ở trong đây tôi thương cái chị Hồng thôi, cho nó thì tôi nghe bà Hồng thì thấy nó không có thăng mặt. Tôi biết chị Hồng năm 1950 tôi mới vô Sài Gòn. Hồi đó chị Hồng làm cô mụ ở trong Chợ Lớn, cô giáo hội mình. Và chị Hồng đến ngày hôm nay còn giữ được trung tín với Chúa để mà làm gương cho mọi người trong chúng ta. Chị Hồng cũng nhờ cái sự cầu nguyện mà ngày hôm nay mới đứng vững được trong Chúa. Ở đây có một cái câu này là một cái cơ quan truyền giáo cầu nguyện tổng hội Bắc Mỹ, họ nói như thế này: nếu chúng ta trung tín, trước hết nếu chúng ta trung tín trong sự cầu nguyện thiết tha, hành động đó được diễn dịch ngay ở thiên đàng. Ở đây con quan trọng nhất là trung tín, cầu nguyện và thiết tha, thì những hành động của chúng ta, những lời cầu xin là ở trên, được ngài ở trên thiên đàng. Nói một cách khác, lời cầu nguyện của chúng ta trong gia đình của Đức Chúa Trời có thể là một hành động ngay trên thiên đàng xảy ra khi lời cầu nguyện của chúng ta thốt ra. Và ở đây nói rằng cầu nguyện của chúng ta được gia tăng gấp bội. Tức là nếu mà tôi nói rằng tôi cầu nguyện ngày 6 lần, mà nếu tôi cầu nguyện được ngày 12 lần á, thì một cái ân phước rất là lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta cố gắng để cầu nguyện, gia thêm cái sự cầu nguyện để cho chúng ta đứng vững ở trong ngày Chúa trở lại. Mọi sự thử thách ở trong cuộc đời này chỉ là tạm thôi, chẳng có ích gì hết trơn á. Giàu có cũng vậy, học thức chỉ qua là một cái vấn đề. Không phải tôi không học, tôi không phải là diễn giả gì. Rồi mình nói vậy để mà mình binh vực cái đời sống của mình. Mình phải học hỏi. Ông Phaolô cũng nói rồi, luật kiến mà mình, ông cái ông Solomon á, mình phải học luật kiến. Có nhiều người họ quan niệm, ô mấy người thanh niên ở đây lên giảng thì anh thanh niên này anh giảng gì. Nhưng mà mình phải học. Tôi nghĩ anh Phụng á, tuần nào anh cầu nguyện á, tôi nghĩ chắc tôi chưa cầu nguyện bằng anh Phụng đâu. Cho nên chúng ta học từng người một ở trong mọi hoàn cảnh để mà mình thêm cái sự tin kính của chúng ta. Cho nên mỗi người trong chúng ta phải học hỏi lời của Chúa, học những người khác những cái gì tốt đối với họ, để đó là một cái đức tin mà giúp ích cho đời sống của chúng ta. Bây giờ để kể chuyện chấm dứt, tôi nói như tôi làm chứng nào. Ở đây có một câu chuyện, có một bà cụ, bà tới bà xin, bà tới cái vườn bà xin trái táo đó, mình trái bom rồi, trái táo ngoài trái, bà tới cái vườn đó, bà xách cái giỏ, bà bô trong cái vườn, bà thấy ông chủ vườn hỏi chứ bà đi đâu đó, bà nói không, tôi tới tôi xin ông ấy trái táo. Cái ông chủ vườn nói à, được, bà đưa cái giỏ cho tôi. Hầu nó mua 7-8 giờ sáng vậy, ông xách ông đi vô thiệt là. Bà ơi, bà ngồi đây bà đợi đi, 10 giờ cũng không thấy bà ông ra, 12 giờ không thấy ra. Bà nó hơi tực, bực mình chút. Ông này không biết, có lẽ nó giấu mình rồi đó. 2 giờ không thấy ra, 4 giờ chiều rồi ông xách một giỏ bà cái táo tốt không. Bà cụ mới nói sao ông lâu quá vậy mà ông giờ ông mới đem ra. Bà nói ở đây không có trái tóc đâu, tôi mới vô trong sâu nó mới có trái tóc. Đó có sự dạy dỗ chúng ta, mình cầu nguyện nhiều chừng nào Chúa sẽ ban phước cho chúng ta như này, tùy theo hoàn cảnh. Cho nên chúng ta chỉ làm chứng những cái gì mà tôi chia sẻ ở trong cái đời sống tin kính của chúng ta, để chúng ta nhờ ơn Chúa. Mọi sự việc ở trong cái cuộc đời này nó xảy đến cho chúng ta. Có nhiều người ở trong hội thánh họ bất bình với nhau, họ không ưa người này, không ưa người nào, rồi xa cách Chúa. Nó có nhiều, có tôi có một ông nghèo ở Việt Nam. Nếu không có ông A này, ông ở trong hội thánh này, thì có ông mà tôi không bao giờ tôi đi nhà thờ đâu. Họ nói như vậy. Tôi nghĩ rằng cái lời đó là sai, không đúng. Mình tin Chúa chứ đâu mình phải tin cái người đó. Cho nên cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta cầu nguyện nhận thức được những cái gì giúp ích cho hội thánh thôi.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.